có quyền hỏi bạn hả, hay là xin thuộc tự do đấu khẩu để họ bảo à, để cho mở cái thức ra. Ở chỗ động loạn này làm sao được cái thanh tịnh đó à, người ta thiên nhiên dù thế nào họ cũng thanh tịnh hơn những người thật tình tu học, như đó nó mở cái thức đạo thanh cho mình sanh vô. Nếu thật sự là thánh thì mình hưởng trọn lành, cha sao lại không thương con ha. Đó là cũng là một cơ hội mà có sự chứng nhận của tôi, và tôi sẽ ngồi đó sau cái cuộc đó tôi giải thích cái nào phải qua bằng cách nào để thấy không biết làm thế nào, mà bên nào cũng phải học và tiên.
Tôn sư không có nói bất lòng, nhưng mà có lẽ tôn sư cũng nói làm sao cho ta hiểu rằng đó là một thứ điện khác, chứ không phải là điện Thượng Đế, không phải điện Kỳ Tô. Vì có nhiều người người ta hiểu nhầm, người ta không có cái đủ cái trình độ để hiểu.
Thì ta đó là phân tích, sư, ta đó là sẽ phân tích, cho nên phân tích cái đó là cái gì? Bởi Kỳ Tô cũng là có, chứ không phải không phải. Nhưng mà Kỳ Tô đăng ngữ ở trong cái máy cassette này. Cassette này chưa có đầy đủ, chưa có stereo. Mà ngài sẽ ngữ ở chỗ có stereo là cái diễn tiến hàng ngày. Để cho người ta thấy trình độ của người thế gian. Mới tới đó thì chỉ học tới đó. Mà hành này thì hành giả phải tự. Rốt cuộc mình có pháp tại sao mình sợ? Mình nghe thôi chứ. Còn mình hành thì mình cũng có triết lý. Mà triết lý của hành giả vô vi là Thượng Đế, mà Thượng Đế thấp. Chưa có cao hết. Thượng Đế đang đi tới, đi tới sự trọn lành trước yếu của Thượng Đế. Đang Thượng Đế chứ cũng là một vị Phật, nhưng mà tập thành trên đường đi. Cũng là con ma con quỷ đang ở trong cửa Thượng Đế tiến hóa. Thấy không? Để cho người hành giả vô vi thấy rộng hơn, đừng đi mình gặp hơn, và mình thấy rằng mình mở thiền đường các giới cũng có thể tới với mình, và mình có thể sao thì tự họ hành thì họ thích thích rồi họ tiến họ trở về vị trí của họ, họ đâu có lệ thuộc, phải cứu người ta ra khỏi cái diện lửa đi lại thôi. Nhưng mà không cho người ta thấy, người ta lại giữ người ta biết nói đạo này thôi đừng đi, chứ tối tâm cái đó là hư. Tôi cũng tâm tôi muốn mọi người xây dựng những cái nhà vô tập để mình có pháp lắm đấy.
Ngoài cái đó ra thì thưa tôn sư còn có cái gì đặc biệt nữa mà Thượng Đế năm ngoái nói là không thể tưởng tượng cái đại hội năm nay nó sẽ ra sao? Vậy thì nó có cái gì ghê
đó? Chứ không thể tưởng tượng trong cái khung cảnh đó nó sẽ diễn biến nhiều chuyện hay hơn mà mọi người sẽ thích tâm trong giây phút đó. Không thể tưởng tượng được tương ngộ cái đạo tâm chỗ đó. Tên bữa đó sẽ thấy cái xô mà nói hết bát giấy đâu cả.
Thì vui chị tưởng rồi
hả,
bao nhiêu trước đây rồi chị tưởng rồi đó, có chút nhiều không cha,
nghĩ bát giấy
cái xô đó là
bát giấy sao
vậy thì có hết rồi.
Nhưng mà Thượng Đế là cứu đời thì mình phải đóng tiền để cứu đời. Tương lai tôi muốn nếu mình có tiền điện thì mua thép mình tập trung thép
chưa
để cho mọi người thấy chất thiên liêng ở cõi này. Tại sao ta học tại sao ta sống nhờ cái thế đó, và sau khi sử dụng cái thế đó sẽ gặp cái tai họa này, không có gì cái đó còn hay lắm, cái đó tôi giải thích còn hay lắm. Chưa sau này mình có tiền điện đã làm được cái đó sau còn hay hơn cái show MCM tôi lo đấy chịu. Cái phép phát phía, nhiều cái hay lắm á.
Dạ.
Mình giải thích á. ai cho được, tôi phải chịu. Thì tôi thấy rõ ràng là người trong gia đình tôi, anh rể tôi chẳng ai hết. Nó hại cái thằng cháu cũng bị quả chịu cho nên rồi mà bây giờ tôi nó hại nhiều đứa con xuất ngoại đây là cũng chìm chết luôn. Nó hận không được vậy cho mình nói nó không được. Rồi sau này tới lúc nó trả là nó mặc. Có nhiều vong linh khuyên cũng được, không chịu ngoan cố thật sự.
Thầy trong cái đám mà vượt biên đó thầy, mắt trên cái đảo đảo Hoang đó, con có đòi được đọc cái thơ đó, mà trong cái thơ đó hình như là nó có nhắc tới tên thầy, thầy mà biết thầy có quen cái đám người mà lạc trên cái đảo Hoang là vì sao mẹ người
thì thằng cháu tôi đó còn một thằng bây giờ ở Cali, chết còn thằng đó, Trần Bá Thiên.
Nói thầy có hiện ra bộ đồ cánh
hiện ra
bữa đó có thầy nó học dẫn đi thầy học dẫn đi mà rốt cuộc ông cũng chết luôn
bởi tụi nó trước khi đi tôi đã nói rồi. Tôi thấy các con thấy bao nhiêu người tới kiếm cậu vì lý do gì mà kể cả ngoại quốc thằng Mỹ muốn đi đâu cũng phải viết thơ hỏi ông Tám tôi nên đi không, đưa cho nó coi mà tòa bạch ốc chứ không vơ vơ ngoài. Thì bây giờ các con muốn vượt biên, các con đem thằng chủ nghe thế này các con nói chuyện là trả lời. Thì nó giống giống đấy, bàn với ông này chắc không được. Bàn với ông là ông kêu đàng hoàng, là chừng nào mình mới đi được. Thôi mình đi ẩu đi, đưa bảo mà đi á, không có ai bắt, nó đi được, vượt khỏi. Nhưng mà cái thằng lái tàu không có kinh nghiệm, nó lái lên sao chứ. Kỳ thật là chưa có chết dính đâu, không còn ăn đói chết thôi chứ có gì đó.
Đó là chưa nói rồi.
Mình không có kinh nghiệm.
Chưa có gặp cướp
nữa. Tôi nói đi tàu á, một chiếc tàu lớn thì không nói gì. Nó có tránh có phó, thằng phó nó cũng có thể lái được. Chứ nào tàu này là ông phải có kinh nghiệm chạy cái đường quốc tế. Và quan tàu mới biết cái chỗ nào có đá cao, có san hô. Ta phải coi cái hải đồ, chắc bao nhiêu thức. Nó không biết. Mà kêu lính hải quân là tưởng là lái tàu được sao? Nó cứ nói hải quân là lái tàu được à? Rồi nó mướn vô cái đi ra chết chết hết.
Trong cái bức thơ đó này nó nói là cái chim dịch á, nó bị dướng gì đó, thứ hai gì người ta leo xuống người ta gỡ cái đó ra dướng rong rêu gì đó là nó không quay được. Đó nó chịu xuống thành ra coi như cái tàu chết máy.
Chết máy nó tùy luôn.
Đã trôi theo dòng nước, sóng nó gió nó đẩy riết tới cái đảo san hô ngát luôn trong đó. Cái buồn san hô không, mấy tàu khác đâu có đi nghe anh ra hỏi vì coi như bị cô lập.
Rồi sao đợi tàu Đài Loan nó mới tới cứu, nó bờ mấy chục lượng đi cứu. Mà tới hồi nó lấy một cái tim con người, hay một cái gan con người nó còn buôn bán như cái chỗ đó.
Nghe là thịt người luôn.
Nó bán cho nhau là đổ chát em, từ
còn mấy người là như là đổ người
ta. Đi. Trong cái thờ tôi nhắc.
Để hai người tội lắm. Tối ngồi đi sang hô mà chiều thầy có thấy hiện ra mà thầy nói là không dẫn đi
thì dẫn cái đi chứ bây giờ tới đó rồi làm sao
thầy sẽ thẳng cứu ăn người đó làm nghiệp
đâu không được. Nó phải học chứ rồi cũng cứu xong hết rồi nhưng mà nói vậy chứ
cứu phần hồn
thì bây giờ nó thằng kia hết buồn rồi bây giờ nó thấy anh em nó sương đó tôi nói tưởng nó ta cứu hết rồi bây giờ mình thấy sao. Nó nói bây giờ nó thấy anh em nó sương, nó thấy nó sống nó khổ hơn anh em đó. Anh em nó được đi tù chứ. Nó thấy gì vui vẻ.
Thấy
cho
cái kim bào
hả?
Cái gì mà?
Kim thấy. Mà hồi đó nó không thấy đó. Hồi nó mới qua là nó hận tù cái vụ mà báo thịt người rồi. Sao tôi biết thơ giải
thích. Vẫn không bị ám ảnh.
À, ám ảnh. Rồi bây giờ hết rồi, bây giờ nó không tập còn gì nữa. Nó biết Thượng Đế quan trọng. Hồi trước ở miền Bắc tụi nó không hiểu đâu. Tôi nói gì nói nó cãi lại thôi. Chưa
tới. Tại những người mà rủi ra tìm người được chăm sóc mình bị tội
rồi. Bị chứ. Tội đó nó sẽ đi từ từ. Được tới cái tuổi mà già. Nặng lắm.
Tại sao cái tuổi trẻ này
để cho nó hội đủ điều kiện rồi mới phạt một lượt một.
Được hợp bất cả kháng không bị nữa.
Hả?
Trường hợp như vậy là bất cả kháng rồi.
Ờ, sao này bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ.
Không, ngoài cái bệnh này về cái tinh thần có bị hành hạ rồi.
Chứ, tới cái bệnh rồi, cái lúc bệnh đó nó mới nhắc. Nhắc cái ác tâm của mình. Mà không có ai tới gỡ đâu.
Nhưng mà cái người đó chết rồi, ăn nổi bất cả kháng, ăn họ chết.
Ngoài họ chết là một chuyện, nhưng mà cái đó không có được làm cái gì đó. Có chỗ nó lại bán thịt ăn mà ta chưa chết nó gõ đầu người ta rồi, đập bể đầu nữa.
Thì nó chưa.
Nếu mà nó có cái ý chí rằng đồng sanh đồng tử được cứu hết cả. Có chết cũng lên tiên giới cho là người phàm nữa.
Nếu người bạn trầm cho rồi chết thì không cứu được.
Nó có đập, nó phải qua một thời gian.
Người nào mà
anh đang còn biết người mà có ý chí đồng sanh đồng tử người đó cứu, có chết là cứu được. Mấy mục sư tôi có chịu ăn, có mục sư
không
ạ? Ông quỳ đó, sao nghe nghe đến sát ông bị nó bổ, tim nó giật.
Nó bán được cái tim
này. Một lượng vàng, một ly nước, một tách nước, một lượng vàng hay như đó. Cái gì đó mà làm tiền để làm gì, con người nó mũi
cho nó
không
tiền
thể
cũng
giải thích được. Nó không thể giải thích được.
Nó bán gì đâu mà đã
đâu tối tâm không thể nói.
Tại đây không thấy cái bao tử người ta làm hại người ta. Tại vì bao tử, nếu mà bao tử không biết nói.
Tinh thần thì... yếu.
Dạ.
Tại tinh thần yếu cho người ta. Tinh răng như cần gì. Đâu cần phải ăn. Chết thì đồng sanh đồng tử, có gì đâu muốn chết với nhau. Thấy không?
Chết với nhau.
Thì cái phần hồn định thắng nhẹ rồi. Ừ, tôi giết người kia để tôi sống, nó đâu phải anh hùng. Không tu nhưng mà ta không phải có cái anh hùng chứ, tình huynh đệ mà. Đi chung một ghe mà. Đồng bào mà, xứ sở mà, nạn nhân mà. Tại sao không nghĩ cái đó? Lấy tiền để làm gì, ăn gì nó làm gì. Thà là chết chết hết mà sống không nhé. Thấy không? Cũng như một cuộc chiến, một chiến sĩ, ông tướng chết, lính chết, đồng lòng chết, tướng lính chết.
À, cũng lên
rồi. Đó, đó, đó. Ta tới được đêm hết. Bởi vì ta, ta giúp đỡ cái ý chí anh hùng nhé. Mình biết chết là cùng đó. Mình không biết cái hồn, biết chết là cùng, mà chết phải chết chung, sống, sống chung. Cho nên cái tàu bè là phải đi cái chỗ đó. Khi mà tàu rầu bến là một nhà rồi. Không có cảnh cánh.
Là không thuyền trưởng mà. Tàu có chìm, không chìm cái tàu
luôn. Chứ sao? Không, 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 không. Trong cái luật đạo đức nó không cho phép. Mà lên mấy chú tỷ tưởng là lên bờ mà. À, tàu rời bến rồi, tôi kêu tập trung hết, tôi giảng cho một mắt kìa. Tôi không có đi tàu á. Lâu lâu tôi xuống tàu tôi đi. Cái tàu chạy Đà Nẵng á. Tập trung hết, tôi nói đạo đức cho nó nghe. Chịu. Sau này yên rồi, tôi đi máy bay. Tôi đi ra máy bay ra trước, tôi tàu tới từ trước. Tàu rời bến là một nhà rồi. Còn nữa mà cây gỗ.
Đấy chứ, dù như nhà hồi này, dù kia như thế nào mà lên tàu mà không có chung tiền cho nó sách cổ nó quăng cái biển gặp trời.
Tại không có người giải thích.
Mấy chủ tàu có bà lên tẩm chết bao nhiêu sách cổ.
Tại không có người giải thích.
Nên đặt con như biển gì? Nên đặt con bà bắt được ông quăng như biển chết thôi. Bây giờ gặp trời.
Không có đó hải tàu hải cá con này.
Người có một bộ nghe.
Ờ, bác nghe. Ra khỏi Việt Nam
chúng tôi cái bồn
cát
nhắn
nhắn
nào được.
Đúng rồi.
Nào cái tội gì vậy? Có một cái chủ tàu lên game đi chứ. Khi tổ chức như vậy thì nó đi như vậy nó có xây chân bộ hạ bảo vệ cho nó. Thì chủ tàu khi nó đi là vàng của nó giấu có chỗ nào nó có chỗ đàng hoàng. Khách hàng mình lên trên đó là đương nhiên nó có khê nó bảo vệ luôn. Mà vui lòng khách hàng chống đấu được kia cũng không giữ được.
Giết mềm.
Giết mềm. Con nhờ đó con đi trên chiếc kia đó là cái chân cuốn cái khi con nói nó tôi biết là trung quốc dựng lên đó trên đoạn đường đi nguy hiểm, tôi có thể cứu những người tìm nghề, cho nên cho tôi đi với anh bay ra tìm nghề có gì tôi có thể cứu được. Nó được là dẫn đủ vàng đây không, tôi cũng không đủ vàng, nếu anh cứ giúp tôi được thì qua đây tôi sẽ trả cho anh. Rồi hứa con giúp cho con đi, khi mà con đi qua bên đây xong rồi á thì mấy cái thằng mà không cho thiếu á, cầu hết là thiếu hết, không có thằng nào trả hết, qua đây nó đột chép không nữa. Còn con á, con qua đây con kìm ổng, con mời tới nhà của đây nè, mời tới đây nè để ăn bữa cơm nào, mà đây má con bây giờ còn sống đây, vợ con còn sống đây, giờ ngày hôm nay con thiếu bao nhiêu, bữa nay tôi dành dụng được bao nhiêu con trả hết cho ông, thiếu mấy lượng trả đủ mấy lượng trả xong xuôi cũng vậy, cũng sát. Cảm ơn. Lời hứa tôi danh dự. Tôi hứa ông làm sao? Ngày hôm nay tôi qua đây tôi trả ông, không có thiếu một cách nào hết. Giữa tôi với ông nợ nần chấm dứt không còn hết. Những cái gì mà ông làm sai trên ghe đó là tội của ông.
Ông trả tiền lời không?
Thiếu cái gì? Ông có hứa trả tiền lời.
Trả được là phước rồi. Trả
con trả dứt khớp xong rồi ông nói con một câu, ông nói tôi nói chuyện cái cậu quá cháu ruột của tôi mà nó thiếu tôi đem qua đây mà tôi đòi nó rồi chém tôi nó không, có mình cậu là cái người mà đầu tiên mà trả tiền cho tôi, không có ai trả cho tôi nữa. Bây giờ ông gỡ cái thịt con nó cưới vợ con, thấy con đỡ trong buồn thịt đó gỡ người ra nó cưới cho con, ông trên sao ra với nhau
ông không hiểu chứ, ông không hiểu chứ, cái đó Mỹ là kêu lắc cái tiền máu mình cứu ta ra được mình đừng có lấy tiền tiền máu ngủ bỏ xứ sở đi đau khổ biết là bao nhiêu, cứu ta ra đây còn lấy tiền chi nhiều người nó
con đi là biết không
trả đủ cho nên sau này cái tiền cũng bền cứu
được biết không. Con đi trước khi con đi trước một ngày á con kêu mấy người hàng xóm vô nhà con đây đồ tất cả đồ đạc tôi còn cái gì mấy người cần cứ lấy đi hết đi, khi vô nó khiêng mà khiêng cái khiêng
cái khiêng cái khiêng cái
khiêng cái khiêng cái khiêng cái khiêng
cái khiêng cái
khiêng cái khiêng cái khiêng cái khiêng cái ngày mà con ra đi á tôi cầm chìa khóa cầm chỗ khóa cầm cái gì còn cao công an đứng phía đường kia nó canh để chờ gia đình con ra khỏi lẫn lẫn lấy xong chìa khóa liền, thì con biết con liếc qua không thấy nó nói rồi tới chừng má con bây giờ con lên xe ngồi đó rồi con mới lại nó tới sát rồi xe tay anh đưa chìa khóa cho tôi đây giao cho anh bye bye, tôi nói bây giờ chúc anh thường lộ bình an, cảm ơn anh, bây giờ xe các bạn chở đi chở tới bãi đáp rồi xin lên đây.
Tại mấy người mà đi nhiều khi mà đuổi vô xa vô bụng cá hết trơn rồi mấy người bơm hồn kêu khó rồi
khi không có tự cảnh
vô bụng cá đó
đi bố thiên xả đi làm sao mình biết hành động của họ, họ có ăn cướp của người khác. Nếu người đổi vàng, tịch thâu vàng của người ta rồi đổi của nhà nước gì tận đó, để lấy cái mạ vàng đổi rồi lấy vàng thiệt đi, chạy ra cái kia mà của thiên tả địa, tại vì của người ta rồi cũng của thiên tả địa, chạy ống thoại, lục trời có, mình không ăn cướp qua ai mà bình an thì
nói cái bà chủ đọc khác qua được rồi, năm quan đủ rồi, cái này trao đổi quốc tế gì đó, năm quan trao đủ rồi, đâu khác gì đó quốc tế thôi, năm quan mà vẫn là năm quan trao đủ rồi, khác gì đó lớn quốc tế rồi, bà chết trên tàu này, chết là quá bún, bún trên cái cả tàu này, bún trên giữa biển, bún trên tàu, cái được có mà tại sao mà quá bún được này,
bà chết trên tàu,
trên tàu,
bún năm quan,
bún
anh bình dẫn nhau rồi đó.
Bướm á, bướm cũng giận hồn. Bướm á,
người ta kể là
có một người nhà nào chết á, bước đầu giữa biển nói thêm á chứ.
Người ta kể là trên tàu nó thiệt là bướm nó một mình chỉ đọc
luôn. Đâu có nhiều gì đâu. Làm sao ngoài biển có nhiều. Con bướm mình có một người chết, bây giờ nó về nó đậu, nó đưa tin cho gia đình. Và cái hồn về mượn cái con bướm để báo tin.
Con miếng xác của bướm.
Con như nhà mình đang ở vậy mà con cũng muốn bay vô là ngày mai chắc có thơ con lặng ta. Thì cái hồn của gia đình chết á, thì mượn con bướm về báo tin cho gia đình thì được. À, còn những người tu thì vô vi á, ngày mai tới ngày giỗ thì ngày nay thì tự nhiên trong tâm nó cũng như
Tuy nhiên những người đó có những diện trong gia đình là ta đã về. Mình lo cho mình cung cho nó nào không? Không khí thay đổi. Sự cảm thấy nó nặng. Dù cái không thấy hình hài, nhưng mà người tu có điển á, thì cảm thấy cái tâm hồn.
Cái này như trước má ruột con á, chết đi á, thì cái đêm con về trễ thì con thấy được mặt, đêm xong rồi, bây giờ thì đúng, chứ tới cái giờ thì con ngồi thiền, bây giờ con cũng để tay, khi nào ngủ con ngồi thiền nghe cái hồn mẹ con, thì khi con ngồi thiền như vậy thì con biết, cái luồng điển má con chết đi rồi, thì con có thể, khi con ngồi như vậy thì có thể trợ giúp được phần nào cho con đi ngồi.
Má mừng á. Bây giờ mình thấy con tu ba mình ngồi, ba ngồi lên trên cái
đầu,
thì ba ở cái đầu hồn cho ba tới đâu đó, ba khách vô là ba cũng gục đầu để tiếp khách nữa. À, nếu là ba không có làm ác, còn những người làm ác hại người giết người thì vừa tắt thở là đi mất rồi, không có ai đâu. Mà tới tình đời thì chẳng có ai tới thăm, nó lạ như vậy. Những bạn thân rồi họ cũng nói là nó ngỡ ác. Quỷ sứ nó tới dẫn đi liền. Còn như người thương chết thì có quyền, không có làm điều ác, lai vãng gia đình hạnh phúc nhiều lắm lại. Rồi phải đi làm việc hay là họ tổ hơn chứ tập trung.
Con kiếm bây giờ
có trật tự hơn.
Xưa thì cứ dặn là tay con chế, dặn con cái đừng khóc lóc nhiều. Khi con về thì con dặn lại cho mấy ông ăn đó thì cứ khóc.
Ba niệm Phật, ba niệm Phật là ba mừng nè. Con mà biết ăn năn hối cải thì cha mẹ mừng hơn là vàng. Cúng quả đâu có ăn được, chuyện của thế gian là sao nó ta ăn được. Nhưng mà chính cái tâm, cái tâm mình hướng về mẹ mình được sưu ấm mà. Vì hai mẹ con, mà còn tu càng lành thì càng chiếu sáng tâm hồn của người. Bây giờ mình dồn mặt người thế gian. Tại sao cái ông lúc nay làm ăn khá và ông thay đổi? Cha mẹ học có tu, phất lấp có tu. Rồi ông này ông làm ăn, tại sao ông biết điều chuyện gặp phước không á? Ông muốn đi hưởng, và ông có nói chuyện hiền, ông muốn có à là cố quyền, ông ma muốn chuyển thì mới có cái cơ hội đó. Còn nếu mà mình làm những phần kia còn bị giam hãm, không hiểu. Ngày ngày có buồn, cả ngày có buồn rầu này. Nhớ tới là buồn rầu, nhớ tới là buồn rầu. Mà rồi đổ cho mình tu là bên đây, bên kia phát tu. Mình nhớ tới mình yêu. Cho nên sự liên hệ nó không có xa cách đâu, nó sát bên á. Tại vì người ta thiếu thanh tịnh không hiểu. Cái bấm nút là thấy hình. Thì trung vô duyên mới tránh đại để nó mở. Đèn bịt lại tôi thấp xa, bạn thờ có cái mắt. Thì mình muốn hiểu cảnh nào thì tôi cũng thấy cái đó. Thì nó khó khăn. Cho nên tu tới cái đèn ở đây mà nó bật sáng, cái hương đăng này nó bật sáng. Nó bao giờ tập. Lúc nào mình mở miệng nó đạo tích yêu vạn ở đây nó khai sau chuỗi này mình thấy đầy đủ rồi, mình đã có làm cái gì bên ngoài lo cái này lo không kịp mà làm sao lo cái kia sống một chuỗi để làm. Cho nên tôi kêu kỳ niệm Phật như con sợ không cái hương đăng thấp thì bàn thờ tổ tiên sáng rực. Và cái chuyện hành đạo mình là liên tục trong một biên giới nó không có đâu. Cho nên cái chiều sâu của đạo pháp không có ở xa, nó ở chỗ này một chút xíu vậy mà tìm hòa tìm ra. Tại vì mình dẫn động nó bên ngoài, chặt cái chuyện này nó lôi cuốn, chặt cái chuyện nọ nó lôi cuốn, chứ nó không có để cho mình có cơ hội chết ra. Cho nên nhiều người tu vô vi ở trong hoàn cảnh ác liệt như nào, cô lập như nào thì đó thì dễ thành đạo. Cho nên có cơ hội tỉnh khẩu mau thức tâm, thì vô vi vừa tỉnh khẩu mau.
nói cái trùng khẩu thì con thấy hoàn cảnh trùng khẩu thì cũng khó khăn lắm. Như là đi xe buýt từ làm sao cũng là
tối một phôn nó ngày nên mơ tôi mới giải gì đi đâu mình cũng sử dụng cái ý chí mình trong bố con mình cũng nghĩ rằng tôi đang tu học và ý chí tôi vô cùng thì những món ăn được mình để sử dụng ý chí và độ máu và tâm dân chính mình trong tâm mình tôi cái đó cũng là tỉnh thấu đó. Hướng luôn là tỉnh khẩu trong lúc buôn bán mà mình hướng thượng mình nói chuyện với người ta họ cũng vui à tơ nó là chú tôi muốn muốn vô cô nhiều thứ vui lắm anh ơi nhưng mà cái vui của mình nói là hướng thượng mình thấy rằng bác kia nó chú sanh tâm biết người ta muốn vô biết rằng cái sốt cuộc là dạy người ta cái tuần hát nào cũng kèm theo đạo đức gì thấy không mà nó chịu tới nó mướn cái này mình cứ thế mình cứ người này cứ tìm con đường về với sự chuyển lành đó thì mình thấy rằng ba tiên quá độ chính xác mà trong đó mình là người chịu tới thấy không thì mình vui họ được họ sẽ xem cái phim này hay 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 mà mình càng nghĩ tới bác tiên á mình nói cái tết tuần này nó sống động lên gì họ mới cái phim này một ngày nhưng mà họ lại trả tiền ba ngày đi coi mà đúng phải là gạt họ nhưng mà độ họ nếu mình tưởng về cái công lao của bác sĩ cái độ chúng sanh mong rằng chúng sanh học cái hạnh xấu trong cuộc sống và từ bỏ cái hạnh xấu trong cuộc sống nó có ý nghĩa lắm chứ người theo chiếu phim hay lắm mà lại thì không biết đâu tất cả hành động gì mà đã quay phim ra rồi thành một cái tù là thức tâm chúng sanh từ tình dục cho tất cả gia đình để không được thức tâm chán nữa vừa không tay những cái hạt chết tình nuôi dưỡng cái xấu cái tâm thì mình đứng trong cái chỗ trung gian đó mà mình biết giải thích người ta sẽ coi thương người ta và từ đó mình lại hướng người ta hướng dẫn người ta ở khía cạnh nào anh coi thêm tình dục à đáng chứ cái chán là cái cách nghĩa tình dục đó là cái nằm trong cái định luật qua sanh sanh không ngừng nghỉ của tình dục nhưng mà làm đúng để cung ứng cho chúng sanh vạn linh á thì nó trường tồn mà tự đắc tiêu hao á thì nó hủy hoại anh ha mảnh đất kia mà không có ánh nắng của mặt trời thì mảnh đất không sống được không hồi sinh nổi ha rồi chúng ta đã được cái sự hồi sinh đó mà chúng ta không bảo tồn để hướng thượng mở cái thức hòa đồng với các bạn anh coi cái phim tình dục rồi anh coi cái cảnh tiên cái cá nào không? Không có tình dục không có anh không có tôi và không có chúng ta để hiểu cái cảnh vô cùng tốt đẹp sao thế này anh coi cái cảnh bạc gì mình biết thế rồi anh sẽ mở trí từ anh từ cái ô trước mà đi tới sự thanh nhàn anh thấy cái chậu bông từ ô trước mà biểu hiện sự thanh cao hướng thượng nó hướng thượng nó mới được thanh cao
tập thầy
mình chỉ cho thấy
con xin câu hỏi chẳng thầy được đề cập cái vấn đề mà cái bún phim thì tụi con thì cũng có tìm cái bún phim thử là xin thầy bên giải cho vấn đề mà để bún phim mà cho bún phim tiện ích có bị mang tội hay không
không phải
không
có người mang tội tôi đã nói nãy giờ anh là một người trung gian mà nếu anh là một người thức tâm á anh sẽ dẫn người ta từ cảnh đời mà tới cảnh đạo đó cũng một nơi trường tồn đó cũng là một nơi dạy đạo chứ không phải là cái phim giảng của ông Tám mới là dạy đạo cái phim kia cũng có đạo ở trong đó mà tại vì mình muốn giải thích
con nói lại thời gian mà không ra không mà những video á những phim video trong đó nó có đủ loại những phim bằng người nói là phim X phim năm chém phim võ thuật tình cảm phim ma quỷ đủ loại phim trong đó thì mỗi cuốn phim con đều quán tôi nhìn phim hay là tôi định quán. Tôi quán đây là tôi tìm sâu cái ý nghĩa sâu xa của cái phim đó. Thì tôi thấy là tất cả những cái phim đều có đạo. Cũng như lại thầy nó. Tại vì sao? Tại vì đạo đạo đó, thầy dạy là thầy dạy là một, chứ không có hai. Chỉ mình chia nó là hai, cái sự thật nó là một. Nếu mình đã hiểu nó, thấu, hiểu nó là một, chứ không là hai. Thì nằm trong nguyên lý càng không như vậy, nằm trong nguyên lý của thầy mới sinh ra. Thì là một, chứ không phải là hai. Khi con nhìn đi, dòng là chém giết, cũng như thầy nói là đã thực tâm. Thì sao cái sự chém giết nó làm cho con người thức. Thì cái chém giết nó không tới vô cùng. Chỉ có khi ta thức tỉnh rồi thì ta mới tìm cái con đường nào là con đường tiếp tục. Chém giết cũng là một thời gian là cũng thể làm giết hết tất cả tình yêu cũng vậy. Cái tình yêu thế gian, tình yêu tạm bỡ qua tới cái tình dục cũng vậy. Sau cơn tình dục rồi là cái sự gì? Là sự mệt mỏi, sự chán chơi. Thì cũng là một sự tạm bỡ. Vì thế tất cả những cái cuốn phim đó đều là những cái bài học dạy cho nhân loại thức tâm. Khi con làm nó rất là sung sướng, không có lấy đó làm đau khổ hay làm cái gì xấu xa cả. Nhưng mà con làm thế nào con tìm được cái nguyên lý trong mỗi cuốn phim khi con nhìn nó hay là con coi nó, để con tự tạo cái triết lý của nó, cái gì con đã học được cho con tạo cho cái phần hồn con sát xuống hơn nữa, để con nắm nó con được. Đó là cái điều mà khi con làm trong cái tiệm video này, tất cả những người khách đến với con đều nhìn đây là những người thầy. Tại vì sao? Tại những người đó là một cá tính khác nhau, không ai giống nhau. Có những người lỗ mãn có, học thức có, ăn nói lễ giải độ có, những người ăn nói vô phép có, thì những người đó đều đến dạy con. Tại sao? Tại mỗi người á, thì con có một cách đối xử khác nhau. Con học một cách đối xử, cách ăn nói để nói với người đó. Thì thành ra con thấy con rất sung sướng khi con làm đó, không khác gì con ở trên đường. Mà có nhiều lúc con thấy hơn ở trên đường nữa.
Phục vụ ta mới thấy là vừa đi. Còn phục vụ một mặt không phải vừa đi. Phục vụ ta thì mình thấy từ mọi trạng thái. Trạng thái nào cũng hay nằm trong nguyên lý sanh tử vạn vật hồi sinh rõ rệt. Đó càng hiểu cái đó thì internet đã có gì là có. Họ có cái gì động mà chính mình là động thôi, không có gì động. Cho nên tôi thấy bậc thiền hay cái gì cũng chế được. Tham gia casino ông chế nhiều cái hay lắm, mình nghĩ không ra. Nhưng mà cũng coi như con chuyện là thôi à.
Cột mày nhé, rồi ép mày nhé, rồi thả mày nhé, mình thả.
Có nhiều chuyện đó thôi à. Cả thị trường, cả quốc tế, chính trị, có bao nhiêu đó thôi.
Cột mày là chọc kẹt, rồi thả lại, rồi cho mình thả. Rồi cột lại.
Có nhiều chuyện đó. Vậy mà làm hoài.
Mà phim nào cũng là hay, mà rốt cuộc có phim nào hay đó.
Suốt đời.
Tất cả các phim mấy người cho muốn phim rồi, mấy người hết muốn coi phim, có phim nào hay. Xạo không ăn, không có nào thiệt hết rồi.
Nhưng mà nó hay cho trình độ mới nước nào ra. Hiện giờ, chạm đặt, bật ở trong nó nhô ở trong đó, nó mới thật ra. Cho nên, giờ đó nhân tạo rồi này, cái đó, biết tới tiên là tiên tạo cho nó nhân tạo. Tiên làm rồi đó. Mà cái ông cho bước đi vô có tiền mà không biết lo cho bản thân, không lo tu thì mấy ông đó cũng phải đóng một tù như cái phim mà ông cho
cũng không khá nước mắt mới vô chùa tu.
Tôi làm ở cinema
biết bao nhiêu phim có con thiết phim nào cũng bắt mình thử. Vì nó nhiều cái phim mình muốn rẻ tiền, nó không có program đó gì hết. Kiểu giờ mình đặt tù, phim rẻ tiền mà nhà quê đâu có mất mắt được. Tôi thấy bà đầm như tay cứ đi trong rừng chạy qua chạy lại đi trong rừng. Mà hát từ đầu chứ cứ nó nói bậy bạ rồi bây giờ nó nói phim tầm bậy tầm bạ, bây giờ mình đặt cái tù gì? Hát, một người đàn ông với đàn bà cỡ ngựa cứ đi trong rừng đi lại, bây giờ muốn gì ông hát làm sao? Cái thằng với băng ron bây giờ anh đặt tên gì? Tôi nói đầy tình yêu cao thượng mới có. Tâm sự gì mà từ đầu chứ cuối thấy hùng cái mà từ nói cái đó tôi mới đặt cao thượng. Và bữa đó tôi phải đứng đó tôi giải thích.
chứ đâu nó đòi tiền lại. Coi hát rồi cao thượng gì hả, ông mướn phim cao thượng gì, yêu chỗ nào đâu. Chứ bà biết nghe tiếng Tây không? Biết sao không biết, biết Mỹ tôi cũng biết nữa. Thì bà biết nói gì mà nói lại tôi nghe. Tây gặp nhau thì hung chục chục, mà đây sao chưa có hung cái nào hết, hơn cao thượng không? Tôi hết cả làng à, cao thượng Tây gặp lại mà cái tiếng này nó cao thượng thiệt, đúng như người Việt Nam coi á. Không biết đặt chân là khỏi cách nghĩa, nhào vô coi không cần cách nghĩa. Ý muốn cái tiền kiếp qua đó ở Hà Nội nó đóng em nó kiếm tiền nhiều lắm á, thành ra tôi cũng biết hát cái bài đó, cái bài đó lời tiền nhiều quá. Cả ngày cứ hát nhiều đó, tụi mình nhớ có mấy câu đó ha.
Lâu lắm hồi nhỏ là
nhớ. Giờ có một kỳ khi mà lễ mùng 1 tháng 5 là cái tử tính đổ bộ lên thành phố Phan Thiết rồi nó hãm con gái rồi vô tiệm ăn cắp chúng ta làm đó. Thì cinema là nguy hiểm, không mở tiệm nó cũng độc phá nát. Nếu bây giờ phải làm sao? Ông có phải là chờ ông quay phim ở Đà Nẵng từ tập ra. Chắc chắn là ông phải mở cửa cho nó vô coi. Nó đem bạc Hồ Chí Minh đi vô coi hát. Bây giờ làm sao mà lấy tiền một cách ngon lành? Thì tôi đang ở bên sạc, tôi đánh bài trượt cho mấy người đánh điện thoại. Kêu ông về, ông mới nghĩ ra. Thì tôi về rồi, với tôi nói được, để tôi đứng một chút đi chăng. Tôi rủ mấy người Tây, mấy người lính nó lên như tôi chúc Tết nó là này khi ngày nó ngày lễ lao động chúng mình phải say phải nhậu mới được, tôi đem chai mặt trên uống vô kêu kêu nó vô. Bữa nay là ngày này tôi để cái rạp hát này cả anh là chủ bán một cái giấy năm đồng anh là cắt thằng nào không vô đó anh cứ quay telephone kêu police đi tìm năm đồng tôi công hiến tất cả. Nó đâu có được, rap mày mướn mày phải trả tiền này cái nọ chứ mày không lấy tiền đứng đây tao tao thâu tiền rồi tao giao cho mày. Ủa tao không tôi không cho các anh nó không được, mày không lấy tiền tao cũng bỏ ngọc tủ rồi tao đi tao giao hết cái rạp cho nó. Ừ. Nó đàng hoàng lắm đấy, nó bán còn nhiều tiền hơn tôi đó, bỏ ngọc tủ coi hát nào làm bữa mà dễ uống rượu đó xây trong đạp cha con nó lâu nó làm. Rồi nó quánh mấy cái thằng vô coi cọp nắm đầu quánh rồi đó. Đuổi cơm rồi. Còn ôm tấm bản đi quảng cáo, ai mà coi đôn ta đi cả chợ hơn nhé. Bởi vì có chai mặt tên để tự giao cho nó. Còn ôm tự lại tự tự khoát rồi. Rồi giao hết cho lính làm rồi. Có tiền thì mình lấy tiền, không lấy tiền là mình rửa rạp nghỉ thôi. Chứ khỏi bị nó đập phá. Bây giờ tôi mở cái tổng tiền nhiều hơn.
Ồ, thầy thầy đi chính sách cao quá. Nó
hoàn toàn nó làm chỗ.
Cao quá
thì tôi đã làm chú tôi về tiền nhiều hơn. Ông operator, ông operator, ông ơi tôi nói thiệt không, tôi cứ nhấc xuống mà đi tiền chở nắm đầu quánh trời nó quánh đung đung tôi phải đeo vô lên trên một viên. Bữa đó kiếm tiền nhiều nhất tôi tôn trọng người lính đó, không tham biết tới đi tới đâu là chứ. Và người ta luôn luôn được chuyện. Tôi nói hay lắm, luôn các cái tên như
khoái.
Khoái lắm. Thôi, ngày nay là ngày lễ của các anh. Tôi phải vui tặng một cái. Tôi có sự sống ngày hôm nay là do các anh bảo vệ. Để các anh có sự xứng đáng. Đây rượu, đây ly, đây giấy anh mang được. Mà anh muốn cho cũng bỏ tiền cái đó. Còn không, tôi tặng hết. Không tặng sẽ bỏ tiền là không lấy chịu của mày. Còn ôm hung nữa, tôi bảo tôi đi ra đầu, nó nắm đầu quánh, tay nắm đầu quánh. Tôi nó đi hết, tôi về, nó tiền mấy thằng gạt cửa cũng không nhắm ngó nữa, bỏ đi hết. Làm gì làm mà tiền nhiều hơn. Mấy tiệm đồng hồ, đời tiệm kim hứng, cắt ra, bị lấy đồng hồ không bị đòn nữa chứ.
Nhưng người ta sát rồi hát
nữa. Nghĩ khác mà. Người ta làm nước mắm mà nó hãm ngay tại chỗ.
Ừ.
Thiệt là trời. Nước cờ cao lắm.
Cao quá,
cao quá.
Chưa có thầy tôi chưa thầy?
Chưa.
Chưa, 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 chưa,
bây giờ bí là làm sao giải quyết. Mà tôi làm đạo pháp, tôi đâu có phải là tôi làm chủ, tôi là chủ, tôi bao tiền. Cuối năm lời là 100 đồng, trừ số phí 60%, cho mấy gặp cửa, tất cả người nào chia đồng, tôi đang có 40%. Thì nó thương lắm, hồi tôi mướn nó, thì từ Sài Gòn mình vô, tới Phan Thiết đi bằng máy bay. Rồi trong lúc tôi thất bại, làm ăn không khá, tôi vẫn mua máy bay cho nó đi về, và giờ chẳng tiền xe. Tôi nó khóc, nó không. Chúng tôi phải đi xe lửa, anh phải đi máy bay, tôi khóc. Tôi nói sao làm. Rồi tôi đi xe lửa. Không có đồng xu. Thất bại đâu. Hết tiền rồi. À, rồi cái gì?
Tôi ngồi tại cục cái khí khá anh làm lại.
Về tới Sài Gòn còn có cái đi băng. Mà tám mới lấy cái hộp kia đập lấy hộp kia đấy. Mà đi. À. Đập. Một kia đập mỏi tay mấy năm nào. Cho nên bạn đừng lo. Mới nói bà đừng lo, cái con thằng bạn nó dẫn một thằng ở Nam Giang xuống. Nó đi vô kim châm cờ bạc thua hết, nó có tiền. Vào nó cờ bạc thua hết, không có tiền ăn cơm, rung tay rung chân. Thằng bạn nó dẫn tụi mình tới đây. Ông này là mạnh thường quân chợ lớn. Kêu tôi là mạnh thường quân, hồi tôi có tiền rồi chứ. Thì bây giờ tôi có thằng bạn nó đi đại thế giới, nó mới ngồi xe, nó thua hết, không có nằm xuống. Bây giờ nó đói rung. Ông làm sao ông giúp đỡ nó ngày mai đi về Nam Giang.
Có tiền rồi hết
được, có đưa tiền nó đem cơm. Mà tôi cũng không có tiền.
Tôi hết tôi.
Đợi tầm ăn cơm đi. Rồi nói chuyện. Được, mai tôi mua giấy nha. Làm sao ông mua được. Bà Tám cũng dồn mặt tôi. Con trụi mua quá. Có tiền mà nó hứa hả. Tôi mới đi xuống chợ lên xe. Tôi ngồi xuống. Cái gì bạn bè tôi đâu. Tôi nói tụi bay tới đây. Hỏi chuyện gì nữa đó. Tụi bay muốn làm mạnh thường quân không? Làm chứ, chịu gì, áp theo gì mà nói đây. Tôi nói có một thằng nhà giàu ở Nam Giang xuống Sài Gòn. Nó thua cờ bạc không còn xu nào. Bây giờ nó đói rung. Mà tao thất bại là về đây không có tiền còn mấy bạn thôi. Bây giờ đứa nào bảnh á, bỏ tiền ra cho nó đi. Ta mua giấy xe đò cho nó đi về Nam Giang. Và trả tiền phòng. Mà nghĩ sao? Nên làm, chẳng làm lấy ủng hộ hết luôn. Đưa tôi đi trả tiền phòng. Tôi cũng đưa ổng đưa vô đại lý ổng thua nữa. Tôi dẫn ông đi ăn, rồi mua giấy xe đưa ổng đi về. Không có một cái tăng lên. Cho ông thợ may, ổng mướn được trước. Ổng đánh được. Ổng tại sao không được? Tôi phải đánh thằng này. Trời ơi, anh không có một xu ăn cơm mà anh làm được cái chuyện này á, tôi kêu anh là không nổi rồi đó. Mà nó còn không cảm ơn anh. Tôi nói không. Để ông trời cảm ơn tôi quý hơn, còn nó cảm ơn tôi. Để nó đi. Nó mắc cỡ mà nó nhà giàu mà. Bắt nó dồn nhà tôi nghèo không nhà nó, rồi lý do gì cả. Mà tôi cũng quen mà nó. Thằng chủ đã phát dẫn tới với tôi. Thằng chủ đạo khác cũng biết tôi nghèo. Mới lúc nào tướng tôi cũng là ông nhà giàu, ông chủ tôi. Rồi bà Tám ta cũng nói ta, anh nghĩ coi ta còn gì đâu mà nó tôi nói bà đừng lo. Ta đừng có lo. Tôi sẽ có tiền. Tôi đã nói là ông trời sẽ cảm ơn. Bà này bà nói dốc ở Phan Thiết người ta không điện đi máy đi máy bay ông cũng bắt người ta đi máy bay. Rồi bây giờ về đây có mấy không giường ngủ mua có cái đi băng rồi ông ở đây rồi ông sẽ chắc chắn là phải có tiền bà tin tưởng tôi thì tôi cũng vui vẻ vậy sáng tôi đi ra tôi gặp người bạn nói ta có bà con ở Hải Phòng vô mua một cái nhà mà nó muốn mua cái nhà đó cái nhà mà thằng bạn mày nó quen với mày đó. Mà tao nói trả còn đi xong năm đấy. Năm chỉ cho. Mà mày tới nói thì thế nào nó cho. Tao nói gặp em đúng rồi. Ít nhất là phải 20 ngàn. Tôi mới giới thiệu. Mày tới rồi nói. Tao nói với ông đó. Cái nhà lầu ông á. Bạn cũng muốn mua. Mà nó tới nó mua nè. Ông không phải cho nó ít cao. Còn tôi mua nè. Ông phải trả đi cao kia. Đồng ý. Anh mua là 20. À, tôi nói chết thân được rồi, chuyện chẳng tới, có 20 ngàn rất lớn lắm. Lớn lắm. Không có gì đâu được. Lúc đó bà Tám
chứ. Chưa có tiền.
Không có tiền.
không làm thuốc không có tiền. Thế cái đói là không tiền. Nhưng mà trong lúc tôi không tiền nó khác hơn tiền. Tôi về là mấy thằng bạn á, tôi nói mày cho tao, mày tao núi tao thất bại chuyện này, mày giúp tao bây giờ. Thì thằng nào nói tao mở công cho mày 50 ngàn, mày lấy hết 50 ngàn là tao không cho đi. Thì thằng kia tôi có mấy trăm ngàn mà tôi có bao giờ lấy đâu. Cái tánh tôi nói chơi vậy mà tôi lấy thì tôi nói đưa tôi không lấy. Để thử cái tài năng mình ở đâu, thờ vận thế nào, ơn phước nó thế nào. Được. Hỏi bà Tám hồi trước kia tôi nó đem nào hồi thời kỳ ngôi đình gì đó kia đi chơi chứ không chơi. 10 giờ đi chơi tới 3 giờ sáng. 3 giờ sáng bà nghe tiếng dạy cọc cọc cọc. Mình tôi đi toàn là tuổi nhà giàu đứa nào cũng đem mấy trăm ngàn đi. Rốt cuộc sáng thì tôi đã uống sạch rồi. Tôi đem rất ít tiền mà rốt cuộc là tôi ăn đã uống sạch rồi. Có đêm nào tôi không có đã tôi uống sạch rồi. Mà tôi đã mấy trăm ngàn rồi.